Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã dành hơn nửa năm trời để cùng học với nhau về những phép lạ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đã học gần 30 phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta còn một số phép lạ nữa chúng ta sẽ lần lượt học tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ học một phép lạ đặc biệt Chúa Giêsu ở trên biển. Thưa quý ông bà anh chị em, các nhà nghiên cứu biển hồ Galilee đã cho biết rằng phía đông, nhất là về phía đông bắc biển Galilee, có rất nhiều thung lũng tạo thành những hẻm núi. Từ đó đem những luồng gió mạnh kinh khủng nén vào ở trong biển, khiến cho biển Galilee thường xảy ra những cơn bão kinh hoàng cho những người vượt biển và đa số là những người đánh cá. Một lần nọ, một đoàn dân đông lắm bao quanh Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng đạo. Đức Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền giảng cho đoàn dân đang đứng trên bờ biển. Ngài lấy thí dụ dạy họ rất là nhiều điều về nước Đức Chúa Trời, như ở trong Mác đoạn 4 chúng ta thấy. Mác đoạn 4 câu 35 chép rằng: đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia, tức là đi về hướng đông, nơi vắng vẻ. Mục đích của Chúa Giêsu bảo môn đồ đi như vậy là Ngài muốn đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Mác đoạn 4 câu 36 chép rằng: khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Khi thuyền đi ra biển khơi, có chuyện gì xảy ra thưa quý bạn chăng? Thình lình có một cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, khiến thuyền ngập nước gần chìm. Các môn đồ sợ hãi lắm. Trong khi đó Đức Chúa Giêsu cũng có mặt ở trên thuyền. Ngài làm gì ở trên thuyền thưa quý bà anh chị em? Mác đoạn 4 câu 35 đến câu 41, khúc kinh thánh mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Khúc kinh thánh ấy đã tường thuật cho chúng ta rất là đầy đủ mọi chi tiết về câu chuyện Chúa Giêsu ở trên chiếc thuyền bị bão này. Ngài dựa gối mà ngủ, rồi Ngài quở trách sóng, Ngài quở trách biển như thế nào, rồi Ngài quở trách các môn đồ ra làm sao. Khúc kinh thánh này nói rõ cho chúng ta, và tôi cùng quý bạn xem chúng ta học khúc kinh thánh này để tìm bài học quý giá cho chúng ta, hầu cho đức tin của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên. Điều thứ nhất tôi và quý bạn xem cần học ở đây là Chúa Giêsu ở trên thuyền, Ngài làm gì? Ngài dựa gối mà ngủ. Trong khi cơn bão lớn xảy ra, thuyền nghiêng ngửa, nước tạt vào trong thuyền, các môn đồ vừa lo tát nước, vừa lo chèo trống lèo lái. Nhưng Đức Chúa Giêsu làm gì thưa quý bạn xem? Mác đoạn 4 câu 37-38 chép rằng: vả cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đang ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Ở đây cho chúng ta thấy rõ về nhân tánh của Đức Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng ở trên trời, vì yêu thương nhân loại cho đến trong trần gian mang xác phạm của con người. Ngài có nhân tánh, Ngài cũng ăn, cũng ngủ, cũng mệt mỏi như chúng ta. Sau khi ở trên thuyền giảng đạo, Đức Chúa Giêsu giảng từ sáng cho tới chiều tối, và Chúa Giêsu đã cảm thấy mỏi mệt rồi, cho nên Ngài bảo các môn đồ đưa Ngài đi qua một nơi để nghỉ ngơi, như tôi đã nói với bà anh chị em. Nhưng trong lúc thuyền đi ra ngoài biển khơi thì tình hình có cơn bão lớn. Chúa Giêsu ở trên thuyền, Ngài vẫn ngủ. Đó là một điều mà tôi và quý bà anh chị em lấy làm lạ lắm. Có lẽ các môn đồ chạy đến giúp Chúa Giêsu, đánh thức Ngài dậy, la Ngài dậy và kêu la lên rằng: thầy ơi, trong lúc bão tố thuyền ngập nước nguy hiểm thế này, thầy không lo với chúng tôi sao mà thầy cứ ngủ, cứ dựa gối mà ngủ như vậy? Ngài không quan tâm đến chúng tôi sao? Ngài bỏ chúng tôi tát nước chèo trong một mình mệt nhọc như thế này sao? Sao Ngài vô tư như vậy? Và có lẽ các môn đồ có thể than trách Đức Chúa Giêsu nhiều điều lắm, thưa quý bạn cho em, vì đang khi họ sợ hãi vì bão tố, họ đang tát nước, họ đang chèo trống, thì Chúa Giêsu vẫn dựa gối mà ngủ. Nhưng có một điều mà các môn đồ của Chúa Giêsu không nhìn thấy được, đó là Đức Chúa Giêsu giàu có nhân tánh như tôi đã nói, nhưng Ngài cũng có thần tánh. Ngài là Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời đất ở trên thuyền mà họ không biết. Họ tỏ ra than trách với Chúa Giêsu, sao Thầy không quan tâm gì tới chúng tôi cả? Đây là câu hỏi mà tôi và quý ông bà anh chị em cũng như nhiều con cái của Chúa cũng đã đặt câu hỏi với Chúa. Nhiều khi chúng ta hỏi rằng Chúa ở đâu? Sao Ngài không quan tâm gì tới chúng tôi? Chúng tôi đau yếu bệnh hoạn, chúng tôi uống nhiều thứ thuốc mà không hết, nhưng mà Ngài ở đâu? Ngài không chữa cho chúng tôi. Có khi chúng ta đặt câu hỏi rằng Chúa ở đâu mà chúng tôi gặp nhiều thử thách khó khăn mà Chúa không giải cứu? Ngài đang ở đâu? Ngài đang dựa gối mà ngủ chăng? Rồi chúng ta khi bị bắt bớ, bị vu oan, chúng ta cũng kêu than nói rằng Chúa ở đâu? Chúa đang ngủ chăng? Mà tại sao Ngài không giải cứu chúng tôi? Và đó là những câu hỏi mà các môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu, và có lẽ tôi và quyến bàn chăm cũng hỏi Chúa Giêsu như vậy, và còn biết bao nhiêu câu hỏi khác mà chúng ta hỏi Chúa Giêsu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng có một điều mà chúng ta cần học ở đây là Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài nói gì? Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa chẳng bao giờ bỏ tôi và quý ông bà anh chị em đâu. Khi chúng ta bước vào con đường cùng thì đó là khởi điểm mà Đức Chúa Trời hành động. Các môn đồ hết sức chèo trống để biết rằng con người là bất lực, không làm được gì cả trước thiên nhiên hùng tráng, hùng vũ, và trước những bão tố như vậy thì con người không có đủ sức để mà chèo trống làm gì cả. Nhưng Chúa Giêsu cũng không bỏ các môn đồ đâu thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì khi tới điểm cuối cùng thì Ngài sẽ hành động. Khi con người bất lực thì Đức Chúa Giêsu sẽ hành động, Ngài không bỏ đâu. Như Chúa Giêsu đã nói với bà Maria rằng giờ ta chưa tới. Nghĩa là Chúa có thời điểm của Ngài. Và giữa cơn bão tố như vậy, các môn đồ sợ hãi như vậy, nhưng mà Chúa không có bỏ đâu. Thì giờ khi Ngài đã, thì giờ tới rồi thì Ngài sẽ hành động ngay. Ở trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 10 câu 13, một câu mà tôi quý bạn chăm cần phải ghi nhớ, đó là gì? Kinh Thánh nói rằng những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức mình đâu, nhưng trong cơn cám dỗ Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Lời Chúa nói gì? Khi chúng ta gặp khó khăn bão tố trong cuộc đời, chúng ta bị đau yếu bệnh hoạn và nhiều thử thách khác xảy đến cho chúng ta, thì Chúa không để chúng ta chịu quá sức mình đâu. Chúa sẽ giải cứu chúng ta đúng thời điểm của Ngài. Một nghịch lý khác, có Đức Chúa Giêsu trên thuyền, dầu Ngài đang ngủ đi nữa, nhưng các môn đồ thì lại sợ chết. Mác đoạn 4 câu 38 chép rằng môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng tôi chết sao? Họ dùng chữ chúng ta, có nghĩa là họ gồm cả ý rằng có họ và Chúa Giêsu chung với nhau nữa. Họ nói rằng chúng ta sắp chết rồi, chúng tôi chết mà Thầy cũng chết nữa, Thầy không lo sao? Chúa quyền năng mà chết trong bão tố không được không thưa quý bạn cho em? Không bao giờ Chúa có thể chết ở trong bão tố được thưa quý bạn cho em, vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có quyền ở trên biển cả, trên thiên nhiên, không bao giờ mà Ngài chết ở trong bão tố như vậy được. Nhưng các môn đồ sợ hãi lắm. Người tin Chúa có sợ chết không? Và đây là một câu hỏi mà nhiều người cũng đặt ra. Người đời thì họ sợ chết đã đành, phải không thưa quý bạn cho em? Vì họ không biết tương lai của mình ra sao, khi chết rồi thì đi đâu. Có khi họ sợ bởi vì không biết rằng rồi đây họ chết rồi xuống ngã quỷ hành hạ, rồi sau đó được đầu thai lên, đang là người sang trọng có giàu có, đeo học xoàn trên tay, có xe cộ, có nhà lầu. Nhưng mà khi mà đầu thai lên, rủi mà lên nhầm con gà, con vịt, con ngỗng, lên con heo hoặc là con bò, con trâu, thì nó khổ biết bao nhiêu, thì họ sợ. Họ sợ chết lắm, thưa quý bạn chị em. Nhưng chúng ta thì có sợ chết không? Không, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết gánh tội cho chúng ta trên thập tự giá, và quyết Ngài đã rửa sạch tội chúng ta, và Ngài đã hứa rằng Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở khi chúng ta từ giã cõi đời này, thì Ngài rước chúng ta về ở với Ngài. Chúng ta sung sướng ở với Chúa, chúng ta biết chắc tương lai của mình. Người đời không biết chắc tương lai của mình như thế nào, họ vô vọng cho nên họ sợ chết. Nhưng chúng ta là con của Chúa thì không bao giờ sợ chết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phao-lô nói gì? Ông chẳng những không sợ chết, mà ông nói rằng ông ước ao được sớm lìa đời này để được ở với Chúa. Ông muốn chết để được ở với Chúa, nghĩa là ông biết rằng khi qua sự chết này thì ông gặp Chúa và ở với Chúa đời đời. Nhưng tại sao có Chúa trên thuyền mà các môn đồ sẽ chết thưa quý ông bà anh chị em? Họ không biết Chúa Giêsu là ai. Có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta và đôi khi chúng ta sợ chết, đó là một điều nghịch lý lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em, đối với con gái của Chúa. Có một câu chuyện kể rằng có một chiếc thuyền đi trên biển gặp giông bão, sóng gió rất lớn và chiếc thuyền chồng chành, và khách ở trên đó thì sợ hãi, mặt không còn một chút máu, họ chạy đi tìm phao cứu sinh vân vân. Có một người nọ chạy tới chạy lui để tìm phao cứu sinh thì tới một cái phòng gặp một đứa bé con của viên thuyền trưởng đang nằm ngủ. Ông vội lai đứa nhỏ này dậy, cháu ơi hãy thức dậy, sắp chết rồi, tàu nghiêng ngửa rồi, phải mau kiếm phao cứu sinh. Nhưng em bé này ngồi dậy thì hỏi rằng ai đang lái tàu. Người hành khách này nói rằng cha của em. Đứa bé khi nói rằng, nghe nói rằng cha của em lái tàu thì em nằm xuống ngủ nữa. Người hành khách này lấy làm lạ quá, lái em nhỏ thì này tại sao mà trong khi nhiều người sợ hãi mà riêng em thì ngủ được như vậy? Thì em này trả lời rằng tôi biết cha tôi mà, hễ cha tôi lái tàu thì mọi sự bình an, tôi biết tài của cha của tôi, vì vậy tôi sợ gì tôi ngủ. Và thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đang tể trị trời đất muôn vật, tể trị lòng của con người của thế giới này. Ngài đang lái con thuyền để đưa chúng ta vào bến bờ vinh quang gặp Chúa của thế Giêsu để hưởng phước của Ngài. Đức Chúa Trời đang lèo lái con tàu của cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời đang lái con tàu của Hội Thánh của Ngài. Thì làm sao chúng ta sợ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong tay của Chúa chúng ta sẽ được bình an. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 27, Đức Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, lòng các ngươi cho bối rối và đừng sợ hãi. Tại sao phải sợ chết thưa quý ông bà anh chị em? Có Chúa trên thuyền mà các môn đồ sợ chết là một điều nghịch lý lắm. Có Chúa trong đời sống của chúng ta tin Chúa thì Chúa ngự vào cuộc đời của chúng ta. Ngài đang ở trong chúng ta thì làm sao chúng ta sợ chết thưa quý ông bà anh chị em? Và dẫu có từ giã có đời này chúng ta cũng ở với Chúa đời đời phước hạnh vô cùng, thì là con cái của Chúa mà sợ chết là một điều nghịch lý. Tôi biết có một số người sợ chết lắm dù đã tin Chúa rồi. Đó là một điều nghịch lý. Họ muốn ở với Chúa sao? Họ muốn hưởng phúc đời đời ở trên trời với Chúa sao? Mà chúng ta sợ. Sự chết chỉ là ngưỡng cửa để chúng ta bước vào vinh quang của Chúa mà thôi. Vì các môn đồ sợ chết, cho nên Đức Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu quở trách gió và bão. Khi các môn đồ cùng vô sợ sức đến đường cùng rồi, thì Đức Chúa Giêsu bắt đầu làm việc của Ngài. Mát đoạn 4 câu 37-39 chép gì? Dạ, cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy và thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này, Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Mác đoạn 4 câu 39 thì nói rằng Ngài quở gió. Ngài bèn thức dậy quở gió. Chúng ta thử tưởng tượng khi Đức Chúa thức dậy, sóng biển, sóng gió, gió vẫn thổi mạnh lắm. Chiếc thuyền nghiêng ngả, Chúa Giêsu bắt đầu quở gió. Chúa nói rằng hỡi gió, hay là Ngài kêu rằng gió ơi, sao ngươi làm điều kỳ cục vậy? Ngươi không thấy môn đồ của ta đang ở trên thuyền sao mà ngươi thổi mạnh quá làm thuyền nghiêng ngửa như vậy? Rồi Chúa nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu 40 đó, hãy êm đi, lặng đi. Ngài nói rằng bây giờ phải ngừng lại, đừng có thổi nữa. Và khi Chúa Giêsu nói như vậy thì cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng gió vâng lời, ở câu 41 đó, gió vâng lời được Chúa Giêsu. Rồi câu 39 chép rằng gió liền dứt. Gió vâng lệnh, nghe lời Chúa Giêsu, vâng theo lời của Ngài, ngừng ngay. Chúa bảo im đi, lặng đi thì ngừng ngay. Có ai làm được vậy thưa không thưa quý ông bà anh chị em? Trên đời này không có ai làm được như vậy cả. Nếu mà cơn bão táp mà thổi đến, ai cũng nói rằng hãy ngừng đi, ngừng đi. Nhưng mà làm được đâu? Ở Việt Nam người ta nói là bây giờ bão tố tới mà phải chống bão, chống gió và chống trời. Nhưng mà làm được đâu? Bao nhiêu người chỉ chạy trốn chết mà thôi. Mà không ai có quyền năng, chỉ có Chúa có thể Giêsu, chúng ta mới làm được quyền bản cho em. Chẳng những Đức Chúa Giêsu quở gió, nhưng mà Ngài còn quở ai nữa? Ngài quở biển nữa thưa quý ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh. Mác đoạn 4 câu 39 chép Ngài bèn thức dậy quở gió và phán cùng biển rằng hãy im đi, lặng đi. Gió thì yên lặng rồi, bây giờ biển vẫn còn nổi sóng nữa, thì Chúa Giêsu nói rằng biển cũng hãy im lặng như tờ. Chúa quở biển. Và Mác đoạn 4 câu 40 chép rằng môn đồ kinh hãi nói với nhau rằng vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người. Các môn đồ thấy gió bây giờ ngừng lại, biển yên lặng, tàu không còn nghiêng ngửa nữa. Họ lấy làm lạ lắm, cái người này là ai ở trên thuyền của mình mà chỉ quở gió và biển mà gió và biển yên lặng như vậy. Họ không biết người này là ai. Lạ không thưa quý ông bà anh chị em? Họ đã theo Chúa Giêsu, đã từng thấy biết bao nhiêu phép lạ đó Chúa Giêsu đã làm, đã từng thấy Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển và đã từng thấy Chúa Giêsu kêu kẻ chết sống lại, thấy đủ tất cả bao nhiêu quyền phép của Chúa Giêsu. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bối rối vậy, họ không biết người đó là ai. Và Chúa Giêsu làm phép lạ như vậy mà họ cũng không biết là ai. Thật là đáng tiếc không thưa quý ông bà anh chị em? Có khi nào tôi và quý ông bà anh chị em không biết Chúa là ai? Chúng ta cứ nhờ cậy loài người nhờ cậy bác sĩ đời này, nhưng mà chúng ta không biết Chúa là ai. Chúng ta tưởng đâu là người ta có thể giúp chúng ta được điều đó, bác sĩ có thể chữa bệnh cho chúng ta được, nhưng mà chúng ta không biết Chúa là ai. Thật lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Lịch sử nước Anh có nói tới một vị vua rất là nổi tiếng khiêm nhường, tên là Canute. Khi cai trị trong triều, vua rất là bực tức vì các cận thần suốt ngày cứ nịnh bợ tân bốc vua, chẳng khác nào như một vị thần. Họ nói với vua rằng: vua ơi, quyền hành của vua là to lắm, lệnh của vua ban ra thì ai cũng vâng lời, ngay cả cõi thiên nhiên cũng vâng lời phán của vua nữa. Và vua nghe lời nịnh bợ đó thì buồn bực và tức giận lắm. Một lần kia, để dạy cho quần thần và toàn dân một bài học, ông kêu tất cả những quan triều ra đứng dọc theo sát bờ biển. Rồi ông đứng đó mà dõng dạc tuyên bố rằng hỡi sóng biển, hãy ngừng lại, đừng đập vào bờ nữa. Nhưng mà sóng biển cứ đập ầm ầm vào. Rồi ông cứ la lên rằng sóng biển hãy ngừng lại, ta là vua nước Anh đây, ta là thần đây. Nhưng mà nước biển cứ đập mãi vào, và đến nỗi lông bào của ông ướt hết. Ông xoay lại với các triều thần và nói rằng các ngươi có thấy rằng quyền hành của các vua là một thứ quyền hành trống rỗng, không có giá trị gì cả. Chỉ có một Đức Chúa Trời quyền năng mới có thể phán với sóng với biển ngưng lại mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu nói rằng hãy im đi, lặng đi thì mới yên được thôi. Không có vị vua chúa nào ở trên trần gian này có thể làm được gì cả. Và từ đó các quần thần của vua mới biết rằng vua cũng chỉ là người. Chỉ có Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu mới làm được điều đó, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúa đã quở trách gió và biển im đi, lặng đi và im như tờ. Chúng ta thấy quyền năng cao cả của Chúa Giêsu của chúng ta không? Vì vậy chúng ta phải tôn kính Chúa Giêsu chúng ta và thờ phượng và hầu việc Ngài, yêu mến Ngài và dâng cả cuộc đời mình cho Ngài. Chúa Giêsu chẳng những quở trách gió và biển. Sau khi quở trách xong gió và biển thì Chúa Giêsu sai qua các môn đồ, Chúa làm gì thưa quý bạn chăng? Chúa quở trách các môn đồ của Ngài. Mác đoạn 4 câu 40 chép rằng: đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Câu đó cho chúng ta thấy là hai lời của Chúa Giêsu đối với các môn đồ Ngài. Lời quở trách thứ nhất là gì? Sao sợ? Lấy làm lạ khi nghe Đức Chúa Giêsu hỏi câu hỏi này thì các môn đồ yên lặng, không có ai trả lời cả. Đọc khúc kinh thánh này quý bạn chẳng thấy môn đồ có trả lời không? Họ cúi đầu yên lặng mà không trả lời gì cả. Bây giờ họ không biết ăn nói làm sao với Đức Chúa Giêsu đây, họ đành im lặng. Ngày hôm nay nếu Chúa Giêsu hỏi chúng ta câu hỏi này: tại sao các ngươi sợ, tại sao tôi sợ, tại sao quý ông bà anh chị em sợ, quý ông bà anh chị em trả lời sao với Chúa? Chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa Giêsu là Chúa có thế chúng ta, Ngài là đấng quyền năng, mà tại sao chúng ta sợ? Và Chúa hỏi chúng ta rằng tại sao các ngươi sợ? Quý ông bà trả lời sao đây? Người đời như tôi đã nói quý ông bà anh chị em, họ sợ đủ thứ, họ sợ đói, sợ nghèo, sợ khổ, họ sợ đau yếu, sợ bệnh hoạn, họ sợ thất nghiệp, không có gì ăn, không có áo quần mặc, họ sợ tai nạn, họ sợ khủng bố, họ sợ sự chết nữa. Nhưng chúng ta là người có Chúa của thế Giêsu, là đấng đã chết thay cho mình, và Ngài nói rằng ai tin thì được sự sống đời đời. Chúng ta có sự sống đời đời ở trong Chúa của thế Giêsu, tại sao chúng ta lại sợ, thưa quý ông bà anh chị em? Ngày nay có nhiều người sợ lắm. Ở bên Trung Quốc có những người, có một người mà sợ không ăn được, ngủ không được, đó là sợ có ngày trời sập mà chết. Đi đâu cũng sợ, sợ ngày nào trời sập mình chết mà không ăn ngủ được gì cả. Có một người nọ thì lại có một sợ kỳ cục lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Một anh trai nọ có vợ mà sanh được đứa con trai đầu lòng, đứa con trai, nhưng mà sanh ra thiếu than. Anh sợ quá không biết sẽ nuôi được hay không. Anh gặp ai cũng hỏi rằng: ông bà ơi, anh chị ơi, tôi có đứa con sanh ra thiếu tháng mà có nuôi được không? Người ta trả lời với anh rằng: sao không được, anh chỉ nuôi tử tế, đàng hoàng thì đứa con cũng lớn lên như thường, không có sợ gì cả. Nhưng mà anh không hết sợ, cứ sợ mãi. Gặp ai cũng hỏi: tôi có sanh đứa con thiếu tháng có thể nuôi được không? Có một người bạn nghe anh hỏi hoài thì nói rằng: anh sao mà hỏi hoài vậy? Anh hãy nhìn tôi nè, ông nội tôi đã sanh, cha tôi đã thiếu gần 2 tháng trời. Người này hỏi rằng: như vậy thì có nuôi được không? Anh này nói: anh, cái đầu anh ra sao rồi? Anh nhìn tôi đây mà không thấy sao? Nếu mà cha tôi, mà ông nội tôi nuôi không được cha tôi thì làm sao có tôi bây giờ đây? Anh chỉ sợ, sợ đủ thứ phải không, thưa quý bà anh chị em? Là con cái của Chúa, chúng ta đừng sợ, có Chúa ở trên thuyền, có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa hỏi rằng tại sao các con sợ? Có ta mà ta hằng ở với các con cho đến tận thế mà tại sao các con sợ? Có khi nào chúng ta sợ không? Và có nghe tiếng Chúa phán rằng tại sao con sợ không? Và chắc chắn cũng có, phải không, thưa quý bạn chăm? Ở trong Ê-sai đoạn 41 câu 10, lời Chúa nói gì? Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Vui sướng không? Là con cái của Chúa, Chúa bảo mà đừng có sợ, Chúa lo hết, Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa bổ sức chúng ta, Chúa ở chúng ta, bên chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Vì vậy không có cớ gì để mà một con cái của Chúa sợ, phải không thưa quý bạn cha? Chúng ta sợ, nhất là sợ chết, phải không? Nhưng có người sợ bởi vì mình sợ đau đớn, sợ chết. Nhưng mà lời Chúa cũng phán rằng đừng có sợ chết. Chúa nói, lời Chúa nói gì ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13? Từ rài phước cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc mình làm theo sao. Chúa nói rằng, lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ chết là chết trong Chúa. Dầu chúng ta có từ giã cõi đời này đi nữa thì là phước hạnh biết bao nhiêu. Vì vậy thưa quý ông bạn cho em, Kinh Thánh đã nói rõ chúng ta mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Vì vậy đừng có sợ, mọi việc xảy đến chúng ta giàu tốt giàu xấu đi nữa, Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta, và Ngài luôn luôn bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta, và Ngài cũng mở đường để chúng ta gặp Chúa trong vinh hiển phước hạnh vô cùng. Lời trách thứ hai mà Chúa Giêsu trách môn đồ là gì? Chưa có đức tin sao? Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Đi theo Chúa bấy lâu nay đã thấy phép lạ đó Chúa Giêsu làm mà họ không đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, không có đức tin nơi Chúa Giêsu. Lạ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Giống như chúng ta đôi khi chúng ta tin Chúa mấy chục năm, ngay cả đạo dòng nữa, nhưng mà nhiều khi chúng ta không đặt đức tin nơi Chúa của thế Giêsu. Vì vậy mà Chúa hỏi rằng chưa có đức tin sao? Chúng ta ở trong nhà thờ mà đôi khi chúng ta cũng không có đức tin nữa, Chúa hỏi rằng không có đức tin sao? Tại sao vậy? Vì chưa thật tin Đức Chúa Giêsu. Người tin Đức Chúa Giêsu thì có Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình dẫn dắt mình. Chúng ta đi đến đâu có Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở đó với chúng ta. Có ngã lòng đến đâu thì Chúa cũng nâng đỡ chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta bao giờ cả. Đức tin nơi Chúa là sợi dây thiêng liêng vô hình cột chặt chúng ta vào Chúa, không gì phân rẽ chúng ta ra khỏi Chúa cả. Khi tôi và quý bạn cha có đức tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ Chúa, nắm chặt lấy Chúa. Dầu chiếc thuyền bồng bềnh như bài hát chúng ta hát hồi nãy, chúng ta vẫn neo chắc ở trong Chúa, neo chắc đức tin mình ở trong Chúa, không sợ hãi gì cả, bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa. Ở trong Roma đoạn 8 câu 38 đến câu 39, đoạn 8 câu 35 trước đó thì Phao-lô nói rằng ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm dao chăng? Ông hỏi rằng có cái gì phân rẽ chúng ta khỏi Chúa Giêsu không? Không. Gươm dao, trần truồng, đói khát, hoạn nạn cách nào đi nữa cũng không rời bỏ Chúa của thế Giêsu. Rồi ông xác nhận đức tin của mình ở trong câu 38, 39 của Roma đoạn 8 như thế này: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một việc nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Phao-lô nói trên một đức tin mạnh mẽ, một đức tin sắt đá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không có gì phân rẽ mình ra khỏi Chúa của thế Giêsu cả khi ta chúng ta đặt niềm tin trong của Chúa Giêsu. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hãy đặt đức tin mình trong Chúa Giêsu. Đừng để Chúa hỏi rằng chưa có đức tin sao? Con chưa có đức tin sao? Không. Chúng ta đã tin Chúa và xác nhận niềm tin của mình không gì phân rẽ chúng ta cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta có đức tin lớn đó. Qua bài học về cơn bão mà Chúa Giêsu đang ở trên thuyền ngủ, chúng ta thấy rằng nơi nào có Chúa Giêsu thì nơi đó được bình an. Dầu bão tố thế nào đi nữa, rồi Chúa Giêsu phán rằng hãy im đi, lặng đi. Nơi nào có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu thì nơi đó có lòng trung tín và bước đi theo Ngài vững chắc, không có gì phân rẽ với Chúa cả. Vì vậy thưa quý bạn cha mẹ, học bài học này, chúng ta phải biết rằng Chúa ở cùng chúng ta. Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế thì đừng sợ hãi gì cả. Hãy đặt đức tin mình vững chắc, không chuyển lai nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, rồi chúng ta sẽ thấy vinh quang rạng ngời của Chúa hiện ra trong đời sống chúng ta. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.